Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta vào buổi chia sẻ Phật pháp, Minh Thành xin quý vị ôn lại cái bài tập rất là quan trọng của ngày hôm qua. Xin quý Phật tử để hai tay xuống, quý vị nhắm mắt lại, hơi thở vào mình lồng chữ A Di vào hơi thở, hơi thở ra lòng chữ Đà Phật vào hơi thở, thở vào A Di, thở ra Đà Phật, thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ mạng sống này chỉ dai mượn trong từng hơi thở. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở, buông xuống nhẹ nhàng, tự tại thảnh thơi. Tâm mình có được lắng động chút nào không? Thấy có được nhẹ nhàng hơn chút tí nào không? Thì quý vị thấy cái sự thực tập trong Phật pháp rất là quan trọng. Và bao nhiêu thời gian qua chúng ta đã có nghe, có hiểu và cũng có hành trì, nhưng có nhiều cái cấp độ. Có khi mình nghe mình hiểu, nhưng mà hiểu trong một cái phạm vi, hoặc là chúng ta hiểu được nhưng mà chưa có cái phương pháp để mình thực tập để nó gắn kết cái hiểu và trong cái cuộc sống. Bởi vì khi mình ngồi ở trong giảng đường, ngồi trong hội trường, dạ hiểu tất cả là đồ dởm hết trơn à, nhưng mà trở ra về nhà thì lúc đó còn dởm không hay là thiệt, phải không? Rồi mình gặp ai nói một câu sốc hông mà lúc đó nó thiệt hay dởm. Quý vị thấy chưa? À, như vậy thì mình thành muốn rằng quý Phật tử không những nghe, không những hiểu, mà còn có cái phương pháp để thực tập. Và cái phương pháp đó rất là đơn giản, rất là thiết thực, rất là dễ dàng, mà trong mọi lúc mọi nơi chúng ta đều có thể thực hiện được. Phương pháp Minh Thành mới vừa giới thiệu cho quý vị đó. Hôm nay Minh Thành muốn chia sẻ với quý Phật tử một cái vấn đề rất là thiết thực. Một hôm Đức Phật cùng với các thầy tỳ kheo đi ở trong rừng, thì Ngài mới cúi xuống, Ngài hốt một nắm lá, Ngài đưa lên, Ngài hỏi các thầy tỳ kheo: lá trong tay ta là nhiều hay lá trong rừng là nhiều? Thì đương nhiên các thầy tỳ kheo ai cũng nói là bạch Đức Phật, lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít, rất ít so với lá trong rừng. Lá trong rừng rất nhiều không thể đếm được. Đức Phật nói cũng vậy, cái mà ta thấy, ta biết, ta chứng đạt được nhiều như lá trong rừng, mà cái mà ta nói cho các thầy nghe ít giống như lá trong lòng bàn tay. Tại sao vậy? Tại vì ta chỉ nói về sự thật của thế gian là sự đau khổ, và chỉ ra cái nguyên nhân để chấm dứt đau khổ, chỉ ra cho mình thấy cái nguyên nhân nào nó sanh ra đau khổ, và đưa cho mình cái phương pháp chuyển hóa đau khổ, chỉ cho mình cái con đường để mà tiêu diệt hết tất cả khổ đau, để được an vui và hạnh phúc. Cái Phật tử có muốn an vui không? Muốn hạnh phúc không? Nhưng mà mình gặp khổ nhiều hay là gặp vui nhiều? Như vậy thì qua cái sự việc đó thì quý vị thấy như thế nào? Qua sự việc đó thì cái thước đo của cái kết quả giá trị của Phật pháp là nằm ở cái chỗ cái khổ của mình nó có giảm bớt nhiều hay không, sau khi mình đã thực tập chánh pháp và đã nghe hiểu và hành trì. Thì vậy hổm rày quý vị nghe, quý vị thực tập đã giảm được chừng bao nhiêu phần trăm? 80% chưa? Chưa. Thôi trả giá đi. 60%? Chưa. 40%? Chưa luôn. 30%? Mới có 10. Có gì vậy, nó chưa biết, nó bớt nhiều cũng không biết. Thì như vậy bây giờ Minh Thành sẽ nói ba cái nguyên nhân mà khiến cho chúng ta đau khổ, và có khi mình không thấy. Nhiều lúc mình khổ, mình phiền, mình lo lắng vân vân, nhưng mà mình không biết tại sao mình khổ. Giống như nói rằng tôi buồn mà chẳng biết vì sao tôi buồn. Lâu lâu có gì không? Có nhiều không? Sao kỳ vậy? Sao buồn mà không biết vì sao buồn? Nhưng mà quý vị thấy nhiều khi á, mình nói cho vui nghe, không có tiền buồn, nhưng mà có tiền nhiều có buồn không? Sao kỳ vậy? Thì như vậy á, quý Phật tử sẽ rất là thường nghe rằng là cái nguyên nhân sanh ra đau khổ đó là tam độc. Quý Phật tử có nghe phải không? Tam độc là cái gì? Tham, sân, si. Tham muốn, nóng giận và si mê là cái nguyên nhân sanh ra tất cả những sự đau khổ. Nhưng mà mình nghe nói rằng tam độc nó là ba cái chất độc,
ba cái thứ độc và ba cái thứ hại. Quý vị công nhận vậy không? Công nhận vậy phải không? Rồi bây giờ mình thành ví dụ thực tế nha, khai thiệt nha. Giả sử như có hai ly nước để trước mặt mình, một ly cà phê sữa đá hoặc là một ly nước ép trái cây rất là ngon, một ly nước ép trái cây, rồi kế bên nó có một ly mà có bỏ chất độc trong đó, mình biết luôn cái ly đó là có thuốc độc, mà ly bên đây là ly nước ép trái cây rất thơm ngon, như vậy mình chọn ly nào? Chọn ly nào? Con cô nó chọn cà phê sữa đá. Nếu như có một người nào đó họ không chọn cái ly đó mà họ chọn cái ly kia, thì quý vị thấy cái người đó có sáng suốt không? Có người đó là bất bình thường. Nhưng mà lâu lâu mình có bất bình thường giống vậy không? Sao kỳ vậy? Sao mình bất bình thường? Mình biết là nóng giận thì nó làm cho mình rạn nứt tình cảm, đổ vỡ mọi việc hết. Nhưng mà mình có kèm được không? Có khi mình không kèm được. Và thậm chí tánh tôi nóng dữ lắm nha, đừng có chọc tôi à. Thì thấy chưa? Như vậy là mình uống thuốc rồi. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Như vậy là uống thuốc rồi. Là mình chấp nhận cái thứ độc hại đó là mình. Mình nói rằng tánh mình, mà chính cái đó là nó nguyên nhân cho nó đau khổ. Nhưng mà mình chấp nhận nó, mình nuôi dưỡng nó và mình bảo vệ nó. Như vậy sao mình gọi nó là độc được? Mình thấy nó quá ngon mà. Quý vị thấy chưa? Rõ ràng. Đó, cho nên chỗ này mình phải suy xét sâu sắc. Phật Pháp dùng cái từ đó quý vị thấy nó rất là sâu xa. Tại sao ví dụ cho nó ba chất độc? Ba chất độc đó nó tàn phá tâm thức của mình, nó cướp mất cái sự sáng suốt, bình tĩnh, trí huệ của mình. Chẳng hạn như tham thì thầm, giận quá thì mất khôn, mà nó si mê hết biết gì rồi. Có gì thấy chưa? Cái thằng đó nó si mê nó hết biết cái gì rồi. Có gì thấy chưa? Lâu lâu mà dướng vào tình cảm hay gì mấy đứa trẻ đó, thì người lớn hay nói nó si mê rồi, đừng có nói nó nữa, nó vô đó là nó hết biết gì rồi. Thì quý vị thấy, quý vị thấy đó là ba cái thứ để làm cho chúng ta mê mờ, không có được bình tĩnh. Quý vị thấy cái người mà nổi giận lên được có bình tĩnh không? Nghe ăn câu bắt đầu nó hơi hơi rồi đó nha, máu bắt đầu nó chạy hơi hơi nhanh rồi đó, phải không? Làm thêm hai ba câu nữa thì lúc đó tự nhiên gương mặt đổi màu, từ màu trắng mà nó chuyển qua màu hồng, màu hồng xong nó chuyển qua màu đỏ, cái hai cái tay nó lùm bùm, cái miệng nó giật. Thì quý vị thấy là sau đó thì sao? Thì bắt đầu là đấu khẩu xong rồi nếu mà không khéo là đấu võ. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì nó sẽ là đưa mình tới cái chỗ khổ đạo. Như vậy thì hôm nay mình Thành cũng chỉ ra để chúng ta nhìn cho kỹ những cái thứ mà nó làm cho mình không được hạnh phúc. Nếu mình thấy rõ nó, mình biết cách chặn đứng và chuyển hóa nó, thì chắc chắn là mình có được sự an vui và hạnh phúc. Trước hết là cái tai hại, cái độc thứ nhất là mà mình bị trúng cái mũi tên độc, đó là tham. Người nghèo thiệt là nghèo, có khổ không quý vị? Người vừa vừa không có nghèo có khổ không quý vị? Cũng có khổ nữa hả? Cũng khổ nữa. Rồi bây giờ người giàu có khổ không? Sao kỳ vậy? Giàu cũng khổ nữa hả? Rồi bây giờ mình đại gia có khổ không? Khổ. Ủa, sao kỳ vậy?
Tại thế gian là bề khổ
khổ cái kiểu khác nhau. Có hai cái bà hàng xóm, một nhà bên đây là 5-7 tầng, còn cái bà bên kia và cái nhà sụp sệ có cái tấm toan che thôi. Thì ít khi nào có cái dịp mà hai người ngồi nói chuyện lắm, tại bà nhà giàu ba không có chơi với bà nhà nghèo. Mà sau ngẫu nhiên một cái hôm đó, trùng hợp đi, hai người cùng ngồi ở ngoài trước cửa rồi bắt đầu rồi tâm sự. Thì cái bà nhà nghèo á, bà xích xò nó, chị sao mà có phước quá phước à, đầy đủ tiện nghi, nhà 5-7 tầng, xe hơi, tủ lạnh, tivi, cái gì cũng có hết trơn rồi, phước quá phước à, tôi ước gì mà tôi được như chị chắc hạnh phúc dữ lắm ha. Lúc đó bà nhà giàu bà nói nhỏ, tôi nói chuyện nhỏ chị nghe cái này nha. Cái gì mà nói nhỏ? Tôi nói nhỏ chị nghe, chị đừng có nói với ai nghe không. Nói là sao, chuyện gì? Không có đêm nào ngủ yên hết trơn á. Nói tại sao ngủ không yên? Thì quý vị biết rồi đó, quý vị rành lắm. Tại nhà giàu không cho nên rành lắm. Bà nói rằng á, chó nó sủa là phải thức dậy, mở đèn rồi này kia coi con mèo nó nhảy cái đọp cũng phải rồi mở ra đặng coi coi có cái gì không, thấy không? Là thì thường lo sợ sợ. Cái bà nhà nghèo bà mới nói thôi giờ cái chỗ tình nghĩa mình ở hàng xóm mấy chục năm nay, thôi tôi tình nguyện bây giờ chị chia bớt phần nửa cái khổ của chị cho tôi. Rồi lúc đó bà già giàu nói thôi tôi chịu khổ quen rồi. Dạ nhưng mà chịu khổ quen rồi. Như vậy thì nói đó để quý vị thấy cái gì? Một điều rất là sâu sắc và quan trọng. Có những cái lúc mình hành rất là xúc động, mình nhìn thấy cái cuộc sống để mình nghiền ngẫm thôi. Cái bài học sống, một chiếc xe đời mới từ ở trên Sài Gòn chạy về dưới quê. Khi tới chỗ thắng cái kịch, mở cửa bước ra thì là quần là áo lụa hàng hiệu này kia. Thì bước xuống xe thì trong đó có 2-3 đứa bé nhỏ, nó cầm những cái món đồ chơi, nào là iPad, nào là những cái món đồ chơi tối tân của điện tử mắc tiền ha. Thì mấy đứa trẻ nhỏ ở dưới quê, quý vị, vùng quê nghèo, nó nhìn thấy gương mặt nó thẫn thờ và nó thèm thuồng, nó ước ao, nói rằng mấy đứa con nhà giàu có đồ chơi đẹp như vậy, biết bao giờ nó được cái món đồ chơi đó. Nếu như nó được một món thôi chắc nó hạnh phúc dữ lắm. À, nhưng mà không ngờ thì mấy đứa con của mấy người nhà giàu này một hồi nó khóc, nó thấy ba cái đồ chơi đẹp, nó khóc, nó không, con muốn cái cục bằng đất, cái con trâu bằng đất kia kìa, con không muốn cái này. Thì qua cái đó quý vị thấy như thế nào? Qua sự việc đó thấy thế nào? Vì là ai là người hạnh phúc? Người giàu hạnh phúc hay là đứa trẻ nghèo chơi bằng mấy cục đất đó là hạnh phúc? Ba mẹ của mấy đứa giàu không cho cái đó, đồ dơ không có cho, rầy la rồi nó khóc, nó dãy, nó đòi 1-2 phải được cái con trâu bằng đất đó. Rồi rộng thêm chút nữa, cái người ở dưới quê thích mấy cái căn nhà ở thành phố, mà cái người ở thành phố lại thích mấy cái nhà ở dưới quê, có vậy thấy không? Cho nên á, bây giờ đó, ngay cả như xứ này cũng vậy đó, mà quý vị thấy cái chỗ nào mà làm mấy cái nhà bằng tranh ha, vô đó là trả tiền không nổi à, quý vị thấy không? Hoặc là những cái chỗ mà khu và vui chơi sinh thái này kia, người ta lại thích trở về đó. Thì như vậy thì tất cả chúng ta đa số là luôn luôn sâu sắc ở bên trong tâm niệm mình, luôn luôn cảm thấy thiếu và không khó bằng lòng chấp nhận những cái mình đang có. Chính cái chỗ đó nó làm cho mình đau khổ, chứ không phải vật chất quyết định an vui và hạnh phúc. Cho nên á, là quý vị để ý thấy đi, mình á, nhà hàng ngon nhất ở Canada mình cũng ăn rồi, lên núi cũng đi rồi mỏi giò, xuống biển tắm rồi cũng mỏi chân, bơi mỏi mệt rồi, chỗ nào cũng đi hết trơn rồi, đi thấy thầy ở chỗ nào cũng vậy hết rồi, cũng đi hết trơn rồi, phải không? À, rồi cuối cùng á thì cái gì mình cũng thấy rằng là mình chán. À, thậm chí là quý vị thấy rằng hồi xưa mình chưa được về cái phương diện tình cảm á, mình chưa có đạt được, thì mình nghĩ rằng á, nếu như mình rước được người này về ở chung nhà với mình thì mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng mà bao nhiêu những sự suy tư, những sự lo toan, những cái sự đó mà công sức của mình, cuối cùng mình rước được người đó về ở chung 10 năm sau đó lại gặp, thưa thầy, con là người đau khổ nhất hành tinh này. Tại sao vậy? Tại sao quý vị? Tại sao có lúc đầu mình mới quen biết nhau mình thấy rất là hạnh phúc, lúc mình mới về sống chung với nhau mình thấy rất là vui vẻ, nhưng tại sao mình ở chung thời gian với nhau rồi mình nhìn thấy xấu không vậy? Dạ. Rồi vậy hết chưa? Nói thẳng trực chỉ luôn. Chán. Như vậy thì cái tâm lý, cái tâm bệnh của tất cả chúng ta là gì quý vị? Chưa được thì mơ mộng, ước ao, trông chờ, tưởng tượng. À, nhưng mà khi được rồi xem thường và chán nản. Mà khi mất đi thì tiếc nuối và khổ đau. Là luôn luôn trong ba thời chúng ta không có hạnh phúc. Tại vì chưa được thì mong muốn trong đợi được mới hạnh phúc. Nhưng mà được rồi xem thường, tưởng đâu có gì, có gì đâu. Giờ này về mới loài ra đủ thứ chuyện xấu không à. Hồi đó che kỹ quá. À, xem thường. Nhưng mà tới khi mất đi thì lúc đó là sao? Tiếc nỗi khổ. Mà mất rồi mới nhớ những cái tốt. Mà đi chừng ở chung mà nhớ cái xấu không à. Mà đi xa đó à, thì lúc đó thì mới nhớ thương. Mà chừng ở gần mặt nhìn thấy ghét không có. Cho nên quý vị để ý những cái chỗ mình Thành nói vui, nhưng mà quý vị xét đi sâu sắc cái chân tướng của cuộc sống đó. Mà lúc mới quen á, nói đi nghe. Nhưng mà về ở chung là 5-7 năm rồi, làm ơn im giùm cái đi, chịu hết nổi rồi, nói hoài. Đó, quý vị để ý thấy. Cho nên cái chữ khổ ở trong đạo Phật chúng ta đó, cái chữ khổ trong đạo Phật chúng ta định nghĩa rất là sâu sắc quý vị. Trong kinh Nguyên Thủy á, định nghĩa chữ khổ là bất toại nguyện, là không có bằng lòng, không hài lòng, không có toại nguyện, không có vừa ý với những cái mình đang có. Vậy thì tình cảm mình có rồi, gia đình mình có rồi, nhà cửa trả xong rồi, tiền trong nhà băng cũng có luôn rồi, tất cả mọi thứ là có rồi. Hồi xưa mình chưa có thì mình nghĩ rằng có mới được hạnh phúc, nhưng bây giờ mình có rồi mình cũng không thấy hạnh phúc. Mà sâu thẳm ở bên trong tâm thức của mình, tâm khảm của mình sâu xa ở bên trong, mình luôn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Vì để ý cái này rất là sâu sắc, chỉ có Phật Pháp mới chỉ cho mình thấy nổi thôi. Là sâu thẳm ở bên trong mình luôn luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó. Mình luôn luôn cảm thấy thiếu. Chỗ này đó, mà quý vị để ý nhìn sâu vô tâm mình sẽ phát hiện ra thiếu một cái gì đó. Chứ mình cảm thấy chưa có đủ, cho nên mình phải kiếm. Mình kiếm cái gì đó để cho mình được hạnh phúc. Nhưng mà mình kiếm toàn là gặp, đem về đau khổ không. Quý vị để ý thử. Từ một cái người homeless ở ngoài đường đi ăn xin, nó có cái khổ của người ăn xin. Cái người đi làm nó có cái khổ của người đi làm. À, rồi cái người chủ làm sếp nó có cái khổ của làm sếp. Mà nhân viên nó có cái khổ của nhân viên. Mà lao công nó có cái khổ của lao công. Thầy giáo nó có cái khổ của thầy giáo. Bác sĩ nó có cái khổ của bác sĩ. Tất cả mọi cái. À, nếu như mình không cảm thấy bằng lòng và chấp nhận những cái mình đang có thì luôn luôn mình sống ở trong cái sự đó trông chờ hy vọng và mong đợi một cái gì đó đến để giúp cho mình được hạnh phúc. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Tình cảm, vật chất, quyền uy, địa vị vân vân, tất cả mình có được đi. Đây là mình thành nói theo là theo cái chiều thuận đó nha. Không được thì khổ là đương nhiên rồi, nhưng mà được rồi cũng vẫn thấy đó gọi là bất tội nguyện. Như vậy thì quý Phật tử có bằng lòng với cái gì mình đang có chưa? Em nghe chưa? Bây giờ mình thành quý vị trả lại từng cái đi. Quý vị có bằng lòng với cái tài sản mà mình hiện có, bằng lòng chưa? Bằng lòng. Với cái người sống chung với mình trăm năm đó, bằng lòng chưa? Hồi đó mình chọn kỹ lắm mà.
Hồi nhỏ chưa biết.
Đó. Rồi cái địa vị của mình hiện tại mình có bằng lòng hay chưa? Đó. Là quý vị biết liền. Như vậy Đức Phật chỉ cho mình thấy cái nguyên nhân sâu thẳm ở bên trong để sanh ra nguồn cội của vấn đề. Bây giờ mình sẽ nói làm sao để được hạnh phúc. Trong kinh Pháp Hoa có bốn cái câu kệ: nguyên nhân có các khổ, tham dục là cội gốc, nếu dứt được tham dục, khổ không chỗ nương độ. Tham dục tức là tham muốn. Cái tham muốn nó cứ leo thang hoài, nó không có ngừng lại. Thì như vậy thì nó không bao giờ cảm thấy đầy đủ. Và bây giờ Đức Phật dạy chúng ta một cái phương pháp này rất là kỳ diệu, và có thể tất cả quý vị không thể nào ngờ nổi và cũng không thể tưởng tượng được. Cái phương pháp á, để mà có được cái sự an lạc ngay lập tức. Một hôm đó có một thầy tỳ kheo trẻ thời Đức Phật tắm ở bên dòng suối. Thầy tỳ kheo này đó là tướng hảo quang minh lắm. Thì lúc đó thì có một cái vị thiên nữ cực kỳ đẹp xuất hiện và mới nói rằng: tại sao thầy còn tuổi thanh xuân, còn trẻ, còn đẹp mà sao thầy không hưởng thụ những cái thú vui ở thế gian mà thầy lại đi tu? Nói theo mình ngôn ngữ bây giờ bộ thầy là lan và điệp hay sao, bị thất tình hay sao đi tu? Mấy Phật tử mình thì hay gặp mấy thầy trẻ trẻ đi, thầy sao thầy đi tu vậy, phải không? Tưởng đâu là khổ hay là có chuyện gì mới đi tu. Thì lúc đó cái vị này hỏi thầy tỳ kheo, thì lúc đó thầy tỳ kheo mới nói rằng là vị này nói rằng: thầy như vậy là thầy đi tìm một cái hạnh phúc viển vông xa xôi không có thực tế, sao thầy không hưởng cái tuổi trẻ thanh xuân đi? Thì lúc đó thầy tỳ kheo này mới nói rằng là chính cô mới là cái người đi tìm hạnh phúc viển vông và xa xăm không thực tế. Đức Thế Tôn dạy cho chúng tôi một phương pháp hạnh phúc ngay lập tức hiện tại ngay bây giờ, gọi là hiện tại lạc trú. Thế nào gọi là hiện tại lạc trú? Tức là khi tâm của mình dừng lặng lại ngay trong giây phút hiện tại thì mình sẽ cảm nhận được cái niềm an lạc ngay lập tức. Có thể nói này quý vị thấy khó hiểu. Bây giờ Minh Thành, quý vị nhớ lại hồi nãy lúc mà quý vị nghe cái tiếng chuông á, quý vị hít vào A Di, thở ra Đà Phật đó, lúc đó cái tham muốn nó ở đâu, cái nóng giận nó nằm chỗ nào, cái si mê nó ở đâu, cái hơn thua nhân ngã thị phi nó ở đâu? Không có những cái đó là vắng mặt sự đau khổ. Và không nói đâu xa, ngay trong cái giờ phút hiện tại quý vị đang ngồi đây, nóng giận nằm đâu, tham sân si ở đâu? Vắng mặt ba cái thứ đó là hạnh phúc xuất hiện. Tại sao mình không có được cái sự an vui và hạnh phúc? Là tại vì cái tâm của chúng ta luôn luôn hồi ức lại cái dĩ vãng, hoặc là luôn luôn hướng tới cái tương lai. chị ngồi xuống đây, tôi tâm sự cho chị nghe. 20 năm về trước, tôi là người khổ nhất. Không ai khổ bằng tôi hết trơn. Khổ mà cũng dành là khổ nhất. Không ai khổ bằng tôi hết. Tôi vì em như vậy là sống với những cái đã chết rồi, những cái dĩ vãng đã qua rồi. Tại sao mình cứ ôm tới ôm lui rồi mình độ đó cho nó khổ? Mình không muốn khổ, rồi mình thích nhớ chuyện buồn. Bây giờ thấy phải gì không? Đó. Rồi đó, đó là nói tuổi già. Tuổi già là thường nhớ dĩ vãng không à. Chẳng hạn như nếu mà mình vô những cái viện dưỡng lão đó, mà nhất là mấy cái chùa nghệ sĩ á, thì quý vị sẽ thấy những cái người ca sĩ đó, họ ngồi già rồi, họ ca cho mình nghe cái giọng họ nghe mà muốn đứt gân luôn. Tại vì họ cứ nhớ là hồi xưa họ còn trẻ, đúng mà bước lên khán đài như vậy là ta vỗ tay rần rần rần, họ sống với những cái dĩ vãng đã qua chết rồi. Rồi những người trẻ thì sống với tương lai, mai mốt mình sẽ trở thành ông này bà kia, phải không? À, tưởng tượng gì đó. Mà còn ngay trong cái giây phút hiện tại mình không có cảm nhận được. Chính cái chỗ này là nguyên nhân rất là quan trọng để làm cho mình không có hạnh phúc. Ngay cái giờ phút hiện tại quý vị đang ngồi đây, cái gì làm cho mình đau khổ? Nếu như lòng của mình không lùi về quá khứ, không phóng tới hiện tại, chỉ thưởng thức trọn vẹn cái giây phút hiện giờ mà thôi. Hít vào A-di, thở ra Đà Phật, nhẹ nhàng à, ở trong cái Phật hiệu thanh tịnh như vậy, thì quý vị thấy cái gì làm cho mình khổ? Nhớ lại, người ta mới vô bước vô gặp mặt chào A Di Đà Phật, chào chị nha. Bà nó mới ngậm qua, bà nói bệnh cầu thấy ghét quên xuống hết. Nhớ lại chuyện tuần trước hay ngày hôm qua vậy đó, mà rõ ràng cái mặt người ta rất là vui vẻ, búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai, mà liếc một cái dòm chỗ khác, quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì do mình sống với cái ngày hôm qua, sống với cái tuần trước, cho nên mình không thưởng thức được cái giây phút à, rất là hồn nhiên vui vẻ của người khác đối với mình. Chỗ này quý vị thấy rằng là tuy rằng nó khó, nhưng mà nếu mình làm là được. Và nó sẽ có mặt bất cứ mọi lúc mọi nơi, ở chỗ nào, chỉ cần mình lắng cái tâm bình lặng để cảm nhận được cái hiện tại. Cho nên mình thành thường thường nhấn mạnh ở cái chỗ mình thành muốn nhấn mạnh để quý vị thực hành á, rằng mình nói rằng là mình lo cho cuộc sống, mình luôn luôn mình nói mình lo cho cuộc sống à, cũng như là có cái người đến hỏi Khổng Tử, là một cái vị là triết gia lỗi lạc của Trung Quốc á. Hỏi dạ thưa ngài, con có nghe người ta nói rằng có cái anh chàng đó ảnh dọn nhà mà quên vợ, dọn đồ không mà quên dẫn vợ đi à, như vậy có không vậy ngài? Cái lúc đó Khổng Tử mới nói gì quên vợ, họ quên luôn chính cả bản thân của họ. Tức là cả một cuộc đời chúng ta, mình cứ chạy lo bươn vào, lo sinh nhai, lo tìm kiếm vật chất, lo đủ thứ hết, nhưng có khi mình quên mất chính mình. Cho nên Minh Thành á thường hỏi quý Phật tử, giờ mình nói rằng bao nhiêu năm qua mình lo cho cuộc sống, phải lo cho sự sống, phải kiếm sống cho thầy. Bây giờ Minh Thành hỏi quý vị, sống là cái gì? Lúc cần nói thì không ai nói, lúc kêu đừng nói thì nói hoài. Sống là cái gì? Con cô nói là cảm nhận giây phút hiện tại. Mà thường thường mình có cảm nhận được thường không? Lắc đầu. Còn mấy người khác nói sống là sao? Còn thở là còn sống. Nhưng mà có nhớ mình thở không? Ngài nhớ được chừng bao nhiêu? Quên, phải không? Phải không? Tin tức thời sự nắm rành, chuyện này chuyện nọ kia, nhưng mà cái quan trọng nhất cái thở mình không nhớ. Chính vì thế đó, cho nên á thì sẽ có những cái bữa sau mình sẽ nói cái công trình quan trọng cực kỳ của hơi thở. Để cái bữa cuối cùng này là cái quan trọng nhất, căn bản của sự sống là hơi thở. Mình có thể ngưng ăn mấy ngày, nhịn uống mấy bữa, nhưng mà thở nhịn được không? 10 phút không được hả? Nhưng mà mình không bao giờ nhớ mình thở. Những cái quan trọng nhất của căn bản sự sống mình không nhớ, mà mình nhớ mấy cái chuyện á, giận người này, buồn người kia, phiền người nọ, phải không? À, rồi nhớ cái dở dần dần, cái khuyết điểm này kêu người khác, quý vị thấy chính cái chỗ đó nó làm gì? Nó là chất độc, nó hủy hoại cái hạnh phúc và an lạc, thanh thản, bình ổn, tự tại của nội tâm. Như vậy thì làm sao để cho mình đừng nhớ mấy cái đó? Phải có một phương pháp. Phương pháp chúng ta là gì? Một là mình niệm Phật. Niệm Phật có rất nhiều cách niệm, quý vị thích niệm cách nào thì niệm, rất nhiều cách. Nghe là cái tiếng niệm của mình, mỗi một cái niệm chân thành tha thiết, hoặc là niệm niệm mình luôn luôn giữ cho được thanh tịnh, tịnh niệm tiếp nói. Hoặc là cái phương pháp bên thành là kết hợp mỗi một cái hơi thở mình lồng vô, khi thở vô là A Di, khi thở ra là Đà Phật. Như vậy mỗi hơi thở mình lồng cái chữ A Di Đà Phật để làm chi vậy quý vị? Thứ nhất á, là cái danh hiệu Phật đó, nó làm cho mình không có nghĩ tới quá khứ và tương lai. Quý vị thấy cái chỗ này, bữa nay quý vị mới thấy được cái bí mật tại sao khi mình trì chú như niệm Phật, ngồi thiền cũng giống vậy thôi, không có gì khác. Tất cả pháp môn của Phật đều là giúp cho mình trở về cái khoảnh khắc hiện giờ. Quý vị nhớ kỹ cái này rất là quan trọng. Tại vì không sống được cái giây phút hiện tại, cho nên mình mới lo ra và mình tính toán, mình sợ hãi và mình đau khổ. Khổ ở đâu? Ở chỗ mình á, điên đảo mộng tưởng. Mình tưởng tượng giống như tưởng tượng voi. Con nó mới về trễ đâu có 10 phút à, không biết có chuyện gì ông nữa. Ê, ông chắc có chuyện gì rồi phải không? Đi tới đi lui lo rồi tưởng ra chuyện này chuyện kia. Em mở thấy tin tức có cái chuyện gì trên đài đó, tôi chết rồi, phải không? Tưởng đâu vậy, em tưởng rồi từ con kiến mà tưởng rồi thành con voi. Nên gọi là tưởng tượng như tưởng tượng voi. Hoặc là có chuyện gì chẳng hạn nhé, đi ngang nhiều khi bữa đó bạn của mình hay là thầy hay sư cô gì đó bận lo công chuyện gì, đi vô chào cái mà không có dòm, ta bận lo công chuyện, giận mình gì rồi ta, bữa nay xem thường mình hả? Quý vị thấy chưa? Rồi bắt đầu suy nghĩ ra này kia nọ đó. Cho nên tâm kinh Bát Nhã mới nói là viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tức là xa lìa cái tưởng tượng đó, cái ảo tưởng đó, thì tâm của mình được bình an. Chứ có gì đó, nói ra tiếng Việt đơn giản là vậy đó. Xa lìa cái ảo tưởng, cái tưởng tượng, thì tâm mình được bình an. Bình an tức là hạnh phúc. Xin thưa với Phật tử rằng là cái chữ công đức ở trong đạo Phật nói nghĩa là gì? Công đức bằng với sự bình an ở bên trong. Tất cả những thứ khác mình có thể mua được, mà cái bình an trong nội tâm là không mua được. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Mà có được cái sự bình an ở bên trong á, người đó mới có hạnh phúc. Chính vì vậy mà Đức Phật ở trong kinh luôn luôn nhấn mạnh, không có hạnh phúc nào bằng sự yên tịnh của tâm hồn. Mà muốn yên tịnh của tâm hồn, muốn cái tâm hồn mình được yên tịnh, mình phải có phương pháp, mình phải có công thức, mình phải có thực tập. Thực tập đơn giản nhất trong tất cả sự thực tập đó là hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Mạng sống này mong manh, chỉ có một hơi thở. Có cái gì quan trọng đáng để trong lòng, buông xuống đi, nhẹ nhàng an nhiên thông dong tự tại. Bon. Nếu như mình thực tập được cái phương pháp đó, nó sẽ hóa giải hết tất cả những sự căng thẳng, lo toan, phiền muộn và sợ hãi quý vị. Không có cái gì còn sợ hết chứ. Mạng sống mình có hơi thở mà sợ cái gì, phải không quý vị thấy chưa? Mà cái chỗ quan trọng mình thành muốn nhấn mạnh là gì? Tại vì á, thường thường mình vô là mình nghe trong kinh nói thôi mà vô thường, tạm bỡ nghe thì mình hiểu, nhưng mà mình ấy, trở ra thì mình không có thấy vậy. Còn hoặc là mình mở mấy thầy lên thì mình mới thấy trong đĩa, mở cuốn sách rồi mới thấy trong kinh. Còn cái này không phải mấy thầy nói, không phải trong sách chữ nghĩa, không phải trên cái đĩa, mà chính cái trí của mình thấy trong mỗi hơi thở của mình. Chỗ này mới gọi là tu một cách sâu xa, tu một cách thầm kín. Chỗ đó mới gọi là dụng công phu ở trong nội tâm của mình. thấy được cái chỗ này sâu sắc chưa? Đó. Rồi, khi mà quý vị ứng dụng này, quý vị cứ tập đi, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào, chứ không phải đợi lên bàn Phật mới tập được đâu. Quý vị đi ngoài đường có thở không? Có khi nào đi ngoài đường không thở
không?
Ngồi có thở không? Nằm có thở không? Thức có thở mà ngủ có thở không? Chỉ cần bất cứ lúc nào quý vị nhớ là mình đang thở là điều thực tập được hết. Chỗ này là chỗ màu nhiệm rất đơn giản, bất cứ mọi lúc mọi nơi. À, rồi khi mà quý vị đem cái tâm mình trở về trong hiện tại, mỗi câu Phật hiệu rồi, lúc đó quý vị mới thưởng thức được cuộc sống. Cái chỗ này quý vị không thể tưởng tượng nổi. Xin thưa với quý Phật tử rằng ngày nào Minh Thành cũng ở khách sạn 5 sao ấy. Ngày nào cũng ăn nhà hàng ngon nhất của thế giới hết trơn. Mà lúc nào cũng được ở chỗ danh lam thắng cảnh kỳ quan không à. Quý vị nghe thấy lạ, tại sao vậy? Mình không nhớ tới chuyện xấu của người khác, mình không nhớ cái dở của người ta. Quý vị thấy không? Thì như vậy người người đều là hoa hậu. Cho nên Minh Thành gặp quý vị, mấy vị lúc đầu không biết, ủa sao thầy kêu con hoa hậu. Lúc mà Minh Thành ra miền Bắc ở ngoài quê đó, xa lắm, chỗ đó 1000 người đi nghe Pháp, xa lắm ở ngoài miền Bắc ở ngoài quê. Khi mà giảng xong á, thì Minh Thành bắt gặp một hình ảnh có bà cụ già đó hơn 90 tuổi. Bà đi liệu khiểu, bà lại có nghe Pháp. Thì Minh Thành thấy vậy, Minh Thành mới lại đỡ cái tay bà, đưa bà ra cổng. Thì khi mà đỡ tay, Minh Thành mới hỏi, thưa cụ, cái năm mà cụ đi thi Hoa hậu quốc tế, năm đó cụ bao nhiêu tuổi? Bà cười muốn té luôn. Từ hồi xưa tới giờ không ai hỏi con câu này hết trơn, mình thầy hỏi thôi à. Là tại vì trong mắt Minh Thành tất cả quý vị là người đẹp, người đẹp, hoa hậu của Vancouver, hoa hậu của chùa Pháp Hoa, hoa hậu của đạo tràng Liên Trì, phải không? Hoa hậu của đó là tất cả của cái vùng này, hoa hậu ở trong Phật Pháp. Nếu như mình luôn luôn á cảm nhận những cái hay, những cái tốt, những cái đẹp của mọi người, thì quý vị thấy nhìn thấy ai cũng là cái người đẹp á. Và một cái điều rất quan trọng là do chúng ta, cái tâm của mình nó luôn luôn ở trong cái câu Phật hiệu và từng hơi thở đó, thì á quý vị sẽ cảm nhận được một cái giây phút rất là hồn nhiên của hiện tại. Tại sao mình thích con nít quý vị biết không? Trẻ thơ em bé, tại vì nó không có thành kiến, nó hồn nhiên lắm, nó ngây thơ lắm, quý vị thấy không? Đó, thì đó chính cái chỗ đó mình thích. Và nhiều khi mình lớn quá rồi cái mình muốn hồn nhiên không được. Biết cái gu hết trơn, hồn nhiên gì thì vuốt trong bụng hết trơn. Vậy đó chứ, do mình biết quá cho nên cuối cùng mình khổ. Mà nó không biết gì hết trơn, nó không nhớ gì hết trơn, cho nên nó khỏe, nó vui. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì đáng nhớ những cái điều mình nên nhớ. Nên nhớ là nhớ cái gì? Nhớ hơi thở của mình, nhớ câu Phật hiệu của mình, nhớ giữ cái tâm thanh tịnh, cái đó là cần nhớ. Còn tất cả những cái khác, cái nào cần nhớ để làm việc thì mình làm việc xong rồi mình trở về cái vị trí của mình, tức là mỗi hơi thở danh Phật hiệu. À, khi mà cái tâm mình an rồi, quý vị sẽ phát hiện ra một cái điều bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Là sao? Là quý vị á ăn cái món, những cái món bình thường thôi cũng rất là hương vị đậm đà. Tại sao vậy? Tại sao mình ăn đủ thứ sơ ngào hải vị mà đang bực mà ngon gì nổi mà ngon? Nhai xong hồi nó mắc nghẹt cổ luôn nữa. Quý vị thấy chưa? Mà đang bực mà nhai đồ ăn ngon cái nào như đó là đang nhai cái giận, chứ đâu phải đang ăn thưởng thức thức ăn. Phở không có thấy, bún riêu cũng không, phải không? Bánh canh này kia nọ này kia, lẩu rồi có thấy gì đâu, nhớ cái bực không, mà đang nhai cái bực, đang nhai cái quạo, chứ đâu phải là ăn phở, đâu phải là ăn lẩu. Quý vị thấy chưa? Cho nên mình tu thiệt với quý vị là siêu thông minh, siêu lời, siêu hết tất cả. Tu là một cái sự thưởng thức mà bậc nhất ở trên thế gian này. chứ không phải chuyện thường đâu quý vị, chứ đừng nói tu là khổ không có đâu. Bây giờ nãy giờ nói đó quý vị thấy không, giàu cũng khổ, vừa vừa cũng khổ, nghèo cũng khổ, phải không? Ai không khổ? Tu là không có khổ. Và nếu như có khổ, khổ ít xịu à. Cái gì thấy chưa? Ít nhất mình tu mình bớt được 50-60% khổ, rồi từ từ mình bớt 70-80%, bớt riết rồi mình hết khổ rồi, lúc đó mình mới ban vui được cho mọi người chứ. Chứ giờ thầy nói thầy an lạc, nhìn thầy thấy thảm quá mà sao mà vui nổi, thấy không? Mới lại nhìn cái mặt cái muốn ớn rồi, muốn dội rồi, làm sao ban vui cho người ta được? Có gì thấy chứ? Đó. Cho nên quý vị thấy những cái người tu mà thành công á, quý vị lại gần quý vị cảm nhận được liền, ung dung, nhẹ nhàng, an tịnh và một cái sự á, ấm áp, rất là bình an, mình cảm nhận được và có khả năng ban vui cho mình. Cho nên á, trở lại cái vấn đề là gì? Mình sẽ cảm nhận được, chẳng hạn như một cái đóa hoa nở trước sân nhà của mình thôi, mình nhìn rất là đẹp. Một cái là giọt sương động lại ở trên cái chiếc lá bên vỉa hè của mình thôi, mình thấy cũng rất kỳ diệu. Như vậy thì mình á là luôn luôn thưởng thức được những kỳ quan, những cảnh đẹp chung quanh mình, chứ không phải đợi tới là để dành. Thầy ơi, đi Hawaii tới 20,000 lận, nếu dẫn hết gia đình đi làm sao đi nổi. Không cần phải đợi tới đi đó mới hạnh phúc, mà mình sẽ cảm nhận được những cái chung quanh mình rất đẹp. Nhất đẹp nhất là ai? Là cha của mình. Đẹp nhất là ai? Là mẹ của mình. Đẹp nhất là ai? Là những cái người đã dày công chăm sóc và dưỡng dục mình. Những người đó rất đẹp. Có những cái điều mà chúng ta thấy là mình cần phải để ý. Nhiều khi cha mẹ mình sanh ra mình, nuôi dưỡng mình cả một cuộc đời, giáo dục, dạy dỗ, chăm sóc, thành gia lập thất cho mình, mà mình quên, mình không nhớ. Rủi như có một cái hành động hay một cái lời nói gì đó vô tình hoặc cố ý đi, mà làm cho mình buồn, mình giận, là mình nhớ cái đó hoài, mình quên hết tất cả cái kia của gì. Thậm chí là chia gia tài mà đứa ít đứa nhiều, thì quý vị thấy sao? Thì sao? Đó. Thậm chí là hờn trách cha mẹ rồi giận, có khi không vào mặt. Thì đó là những cái điều rất là đáng tiếc. Tại sao bao nhiêu cái lo lắng chăm sóc hy sinh cả cuộc đời mình không thấy? Tại cái tâm mình bị gì? Tham nó thâm. Chính cái tham nó che mờ hết, nó không còn lý trí để nhận thấy rõ được. Cho nên khi mà cái tâm mình bình an rồi, quý vị sẽ cảm nhận được những người ân đức nhân nghĩa, những người quan tâm bảo bọc chăm sóc mình, tự nhiên mình sẽ trở thành cái người hiếu hạnh, cái người vợ có bổn phận và trách nhiệm, cái người mẹ luôn luôn quan tâm đối với con cái, một người anh người chị rất là tốt đẹp và một người Phật tử rất là chân chánh. Tu đúng là phải như vậy, chứ không phải tu càng ngày càng lạnh như tiền. Hồi xưa chưa tu thấy thân thiện dễ thương lắm, và tu thời gian cái mắt tu rồi nha, phải tỏ ra cái gì lạ lạ lắm thấy mình tu, chứ nếu bình thường thì không thấy mình tu, mình phải lạ hơn người khác. Cái đó là coi chừng
tỉnh á.
Cho nên quý vị thấy tu nó đặc biệt lắm, nó hay lắm, mà phải tu đúng chánh pháp rồi nha. Chứ còn nếu không, nó thà là một người Phật tử bình thường thôi. Còn nếu không mà mình đi lạc đường một cái rồi là không quay lại được, mình trở thành chấp pháp cực kỳ nguy hiểm. Thà là chấp vô tiền bạc tình tài của thế gian mà chịu bỏ rồi mình tu được chánh pháp, còn nếu mình chấp vô pháp là không chịu được, các vị rất là nguy hiểm. Cho nên phải tìm cho tận cội nguồn của chánh pháp để mà mình tu. Đó thì Minh Thành nói gì, mình sẽ thưởng thức được hương vị của cuộc sống nếu như cái tâm mình bình an, bớt cái tham. Mới có cái tham không mà giờ 8:30 rồi. Sao mà tham dữ quá ha. Bây giờ cái rất là quan trọng, xin thưa quý vị, cái tham á nó ít thấy hơn là cái nóng giận. Cái giận cái thấy dễ lắm, mà cái tham á thì khi á nó mình thấy hơi khó tại vì nó tham trong bụng á, chẳng hạn như đi ngang thấy đẹp quá cái đi không nổi, tự nhiên giống như có keo nó dính lại vậy đó, đứng tầng ngần chút thôi mà nhiều khi người ta cũng không biết làm gì. Thấy không, thí dụ như đi ngang cái shopping hay gì đó mà thấy cái món gì mà vừa lòng ấy, thấy không, nó hơi mắc nhưng mà đi thì không nợ mà ở thì không đành, có gì thấy không, nó cũng hơi là nó tế tế, còn cái giận nó nhìn thấy liền à. Hồi nãy mình Thành nói đó, gương mặt đổi màu rồi xong rồi đó, thì từ màu trắng nó ra màu hồng, màu hồng cũng bắt đầu màu đỏ, cái lỗ tai nó lùng bùng, cái miệng nó giật giật, thấy không, bắt đầu có chuyện à. Thì vậy không biết tu thì sao, không biết tu á chuyện bé xé ra nhỏ, chuyện bé là xé ra to, chuyện to làm ra thành bự, chuyện bự làm ra đại sự, đại sự xong cái tới hình sự, đó là người không biết tu. Còn nếu người biết tu á thì chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không, đó là người biết tu. Nhưng mà cái tâm mình nó mình không điều khiển được nó, có gì thấy không, nó không có điều khiển được nó. Vô cũng nghe nha, phải tu phải nhẫn nhục nha, tu phải hiền hòa nha, tu phải ráng nhịn nha. Nói một câu sao không hả, Nam Mô A Di Đà Phật kèm xuống. Nói thêm lần thứ hai nữa, Nam Mô Phật A Di Đà kèm xuống cái nữa. Lần thứ ba nói một cái lựu đạn nổ, kèm hết nổi rồi. À, bữa nay tôi kèm hết nổi rồi, nào giờ tôi nhịn quá cỡ rồi, bữa nay không kèm được nữa, bắt đầu nó bung ra năm sữa, năm xưa, năm sữa, năm gì đó bao nhiêu năm, bắt đầu vậy thấy là nó tuôn ra. Thì như vậy là sao đó, cho nên đó là Minh Thành có chia sẻ đó ở một cái buổi giảng là chuyển hóa nóng giận ở ngoài miền Bắc, và cũng có một cái buổi gần đây nhất ở chùa Hoằng Pháp là Ánh Sáng Phật Pháp 44 và cũng chuyển hóa nóng giận. Ngày bữa nay Minh Thành sẽ giới thiệu với quý vị những cái cách. Quý vị nào muốn nghe kỹ thì trong cái bài đó Ánh Sáng Phật Pháp 44. Còn á, đây chúng ta sẽ trong cái phạm vi thời gian chúng ta mà chúng ta chia sẻ. Mỗi khi quý vị giận quá lúc đó quý vị chạy thì sao, quý vị nói Minh Thành học trước cái đi. Giận quá là lúc đó chạy bằng cách nào?
Lấy nước uống.
Lấy nước lạnh uống vô. Rồi, rồi còn cách nào nữa không? Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi còn cách nào nữa không?
Bỏ đi
ra ngoài. Rồi còn cách nào nữa không? Hít thở à, lúc đó hít nổi không? Rồi còn cách nào nữa không?
Đá lửa lên trên này.
Làm gì?
Đưa lưỡi lên trên khỏi nói bậy
à, chú nói đá lưỡi lên trên khỏi nói bậy, mà Minh Thành nói là đá lên, đá luôn à, tức là đưa cái lưỡi mình lên trên nó ổ gà à, để cho đừng có nói, nhưng mà không có keo dán sợ nó bung luôn. Gì hết cách chưa, hết cách chưa, còn cách nào nữa không? À. Ngủ nổi không? Tại đây đang giận mà ngủ. Cái này cao siêu à. Không, nhưng mà bên Thành thông cảm, bên đây thiếu ngủ nhiều lắm. Quý vị nói điều đúng hết trơn á. Quý vị Minh Thành nãy giờ học có quý vị nhiều lắm, biết bao nhiêu kinh nghiệm chiến trường, phải không à, nhưng mà bây giờ Minh Thành tổng kết thì để quý vị thấy cái cách mà quý vị nói đó là thứ nhất á, là nóng quá rồi uống nước lạnh vô cho nó hạ hỏa, thì đó là cái cách thông thường thôi, cái bình thường thôi. Nhưng mà nhiều khi lúc đó không biết có nhớ đằng đấy nước lạnh uống hay không. À, cái cách mà dễ nhất là chư Phật cái dạy mình, chư Tổ dạy mình là tránh duyên, tức là bỏ đi chỗ khác. Tại vì á, ở trong kinh Đức Phật ví dụ cái này rất là mạnh, là Phật nói giống như á, tại vì có những trường hợp lạ lắm quý vị, là có những cái người họ gặp mình họ kiếm chuyện à, lâu lâu có bị vậy không? À, không gặp tôi, gặp tới là kiếm chuyện, có gì đấy không? Đó, thì như vậy thì Thì Đức Phật ví dụ là giống như mình đi trên đường á. Này Đức Phật ví dụ hơi mạnh nha. Mà mình gặp, gặp gì có gì biết không? Gặp người bất bình thường. À thì mình phải tránh. Đức Phật ví dụ luôn á. Tại vì á, thường á quý vị, cái cơn sân nổi lên á là một cái điên nhỏ đó. Quý vị ý thì cái người mà nóng giận lên một cái rồi là đâu có còn bình tĩnh gì nữa. Quý vị thấy không? Thì cái đó nó có thuộc về một cái dạng, có cái dạng bất bình thường của cái tâm tâm lý mà. Cái tâm sinh lý nó bất bình thường. Chính vì thế cho nên giận xong rồi ngồi là hối hận đó, quý vị thấy không? Hoặc là có khi xảy ra này kia nọ là phải vô khám ngồi đó, là nó không còn bình thường nữa. Cho nên Đức Phật ví dụ rất mạnh trong kinh là giống như mình đi trên đường mà gặp cái người bị thần kinh, hoặc là mình gặp chó dữ. Đức Phật dùng cái từ luôn là chó đi không? Đó, thì thành ra là phải tránh. Phải tránh, nếu mà cái hay gây sự gặp mình chính chuyện là mình phải tránh. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái này dễ rồi phải không? Nhưng mà có trường hợp đó là tránh không nổi vì ở chung trong nhà. Cái kia là ở ngoài đường thì tránh được. Còn này ở chung trong nhà thì tránh ở đâu? Không lẽ vô phòng đóng cửa suốt ngày ra ăn cơm cũng gặp chứ. Ngủ gì để ý cái chỗ này nha. Mình để ý mình thấy nó lạ lắm. Mà tại sao mình thích cái này mình cũng không biết nha. Nước độc mà sao bưng uống gì cho khổ vậy. Cái phút trước khi mà chưa giận nhau đó thì gặp nói chuyện ha, vợ chồng hay là anh em trong nhà ha, cha con rồi kia bình thường, quý vị thấy không? Đâu có cái vấn đề gì đâu, rất là cảm giác rất là bình thường, thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng mà giận lên một cái mà nhất mà giận nhiều lên á thì quý vị thấy lúc đó là sao? Cái tướng đi nhìn cũng thấy ghét. Con mắt dòm cũng không ưa. Phải không? Mỗi cái cử động gì làm mà ầm ầm vậy. Phải không quý vị thấy chưa? Là nhìn ra cái nào cũng thấy khó chịu hết trơn. Kim châm. Kim châm thấy nó tức, cái nhìn gì cũng thấy cũng bực hết trơn. Là nó quý vị thấy nó khô sốn sang không? Nó khó chịu không? Nó có khỏe không? Nó có khỏe không? Mà mình có muốn, mình muốn khỏe hay muốn không khỏe? Muốn khỏe mà sao mình ưa giận? Đó. Cho nên á, ở trong nhà tránh không được rồi, giờ phải làm sao đây? Đó. Bây giờ tiến tới bước 2. Cái bước này là cái người học Phật mới biết, người không học Phật là không biết. Bước này á, là mình phải quán xét về nhân quả và nghiệp báo. Nên thành hỏi thiệt cho quý vị trả lời khai thiệt nha, đừng giấu nha. Bao nhiêu người đàn ông đẹp trai trên thế giới này sao mình không lựa mà mình lựa ngay cho mình trả? Rồi giờ mình thành hỏi lại mấy ông, bao nhiêu cô thối thiếu nữ trên thế giới này đẹp biết bao nhiêu, hoa hậu phải không, à, người mẫu này kia, nói sao không chọn mà chọn ngay bả? Sao chọn ngay bả?
Nhiều khi bả có duyên ngầm.
Như vậy thì là duyên nợ đó, cô nói cho duyên nợ phải không? Thì như vậy thì phải có duyên nợ với nhau mới ở chung nhau quý vị. Cho nên Đức Thế Tôn á, lúc đó ngài đang đi ở trên đường có thật, cái bỗng nhiên có một cái bà cụ đó, bà nhào lại bà ôm Đức Phật. Thì ngài đang là thấy lạ là chạy lại lẹ là tôi gỡ ra sao bà ôm Đức Thế Tôn, phải không? Ôm bà khóc nức nở hết trơn. Đức Phật ra giấu ngài đang đừng có gỡ ra để cho bà ôm bà khóc. Đức Phật sau khi đó rồi đó, ngài đang mới hỏi tại sao Đức Thế Tôn để cho bà cụ già ôm. Đức Phật nói bà cụ đó 500 đời liên tiếp làm mẹ của ta. Cho nên bây giờ ở trong quá khứ đó, cái hạt giống ở trong tiềm thức nó trỗi vậy, tự nhiên mà gặp là bà thương. Bà con như con, bà kêu con, bà ôm mà kêu con. À quý vị thấy. Như vậy thì mình với ổng ít nhất cũng 5.000 năm. Bao nhiêu thế kỷ như thế mà thiệt, quý vị để ý có những cái gia đình á, con nói thiệt chứ là chuyến này con dứt khoát cả nha, con dứt khoát rồi con đi tu phải không, hay dứt khoát này kia nọ, lâu lâu cũng thấy tội nghiệp có thầy đó, quốc đại tha thứ thì xong rồi, bả lại bả nói vậy xong vài bữa cái tới ổng tới, con nói thiệt chứ thầy nhà bây giờ con quyết định rồi, con dứt khoát rồi không có thể nào nữa chứ, hồi xong chạy vô kiếm thôi về, thôi thôi về đi về. Cho nên giận thì giận mà thương thì thương, thấy không? Cự cãi nhưng mà đi cái nhớ. Có gì thấy chưa? Đó, thì vậy là gì? Cái duyên nợ với nhau, cái duyên nghiệp với nhau. Thì như vậy thì mình mượn thì giờ mình trả đi quý vị. Mà quý vị thấy cái lúc mình lại mình mượn tiền người ta cái mặt mình sao? Vui vẻ nói liếu lo đủ thứ chuyện hết trơn hết trời ha. Rồi, tới chừng trả cái mặt sao? Có nhiều cái trường hợp xảy ra, có người đó có mà không trả. Có người trả mà ngắt lại phần nữa, không trả hết, nói tôi không có đủ, tôi trả nhiêu đây, chừng nào có tôi trả nữa. Nhưng mà thật là có đủ nhưng mà không trả. À, còn có nhiều người nó lại trả nhưng mà cái mặt buồn lắm, là trả mà giống như là đang cho vậy. Phải không? Ủa mình thành nói đại mà cũng trúng nữa hả? Cho nên bây giờ Minh Thành mới nói nè, bây giờ sớm mình cũng trả, muộn cũng trả, thấy không? Chậm cũng trả, mà nhanh cũng trả, thôi vui vẻ trả cho rồi đi, phải không? Buồn cũng trả, mà vui cũng trả, mà trước sau gì cũng trả, thôi trả cho vui vẻ, trả cho nó khỏe, phải không? Buồn cũng vẫn phải trả thôi, mà vui cũng trả thôi, thì thôi vui vẻ trả cho nó rồi đi, phải không? Tại vì lúc trước tôi ở bên kia thì là coi như tôi thiếu bà, giờ qua đây à, thì tôi trả cho bà, bởi vì bên đây nữ hoàng không mà. Phải trả lại chứ. À, quý vị thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu ra được cái sự mượn trả đó, nó đơn giản là mượn trả đó, thì mình sẽ trả một cách vui vẻ, chứ không có là than thở sầu bi hờn trách. Quý vị thấy rất là buồn khổ, tại vì hồi đó ai chọn vậy con? Phải không? Ba mẹ hỏi hồi đó ai chọn? Phải không? Con chọn rồi, giờ con lại con than thở với ba mẹ cái gì? Con chọn thì giờ chịu đi. Quý vị thấy chưa? Thì vậy thôi, mượn rồi trả, trả xong rồi thôi hả? Chứ đâu có đòi nữa đâu. Xong chưa? Đó là cái tầng thứ hai của cái sự đó, nhẫn nhịn. Mỗi lần mình thấy bắt đầu chuẩn bị kiếm chuyện rồi đó nha, rồi để tôi trả cho xong, cái cười nhau mà chứ không có gì hết trơn á. Rồi tiến lên cái tầng thứ ba, tiến lên cái tầng thứ ba là cấp độ nhẫn nhục, tức là nhẫn nhịn. Trình thưa quý vị đó, trong kinh Kim Cang nói nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Mọi sự, mọi việc ở trên thế gian này đều thành tựu từ sự nhẫn nại và chịu đựng. Mà Thành biết quý vị ngồi đây chịu đựng dữ lắm. Có không? Chịu đựng nhiều không? Có không? Tại vì thế giới này là thế giới của sự chịu đựng. Kham nhẫn, chúng ta bà dịch là kham nhẫn. Mà kham nhẫn tiếng Việt mình là chịu đựng. Nếu như không, nếu như cái người nào đó không chịu đựng nổi thì không sống ở trong thế giới này được. Cho nên bữa nào đó tôi chịu hết nổi rồi, là rồi xong rồi đó. Cái gì thấy chưa? Rất là rõ. Bữa nào mà tôi chịu hết nổi rồi, là rồi bắt đầu xong. Tại vì thế giới này là thế giới của chịu đựng. Mà mình không chịu đựng là mình không sống được. Chính vì thế mà một cái chữ nhịn nó để cho gia đình được êm xuôi. Một cái chữ nhịn đó để vợ chồng được thuận hòa. Một cái chữ nhịn đó con cái nó được vui vẻ. Một cái chữ nhịn đó mà bên nay bên kia xuôi gia rồi được an vui, quý vị thấy không? Một chữ nhịn đó rất là quan trọng để xây dựng hạnh phúc gia đình, để xây dựng tình bạn, để mà làm những việc lớn ở trong công ty, trong xí nghiệp của mình. Mình không chịu đựng là không thể làm được. Những chuyện nhỏ xíu thôi vậy mà không chịu, không có chịu mà nhún nhường, không chịu nhẫn nhịn á, là quý vị thấy bung á, vỡ, bể vỡ tan. Mà hú nữa đó, mình học ở trong Phật pháp của mình á, là cái nhẫn nhục là nó rất là sâu sắc. Nhẫn nhục ở trong Phật pháp có ba loại. Thứ nhất là nhu thuận nhẫn, thứ hai là âm hưởng nhẫn, thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Nhu thuận nhẫn á, trong bụng bực quá trời quá đất, nhưng mà cũng ráng già không có đâu, thôi không sao, không có chi mà bậm quay qua cái bậm. Cái đó gọi là nhu thuận nhẫn à, tức là nó ráng kèm lại cái trong bụng dữ lắm nhưng mà ráng phải kèm xuống theo, tại vì làm cấp dưới hay là gì đó, thí dụ chẳng hạn vậy á, hoặc là còn nhỏ hay gì đó phải ráng kèm xuống. Thì cái đó gọi là nhu thuận nhẫn, tức là mình á làm cho nó được hài hòa cho mọi người, cho nó xong đi, còn chút xíu nữa rồi phải không, nữa khoảng chừng là nửa tiếng nữa là ra rồi, giờ tê tê thì cũng ráng chịu chút xíu đi, buồn ngủ dữ lắm phải không, gục lên gục xuống thời gian còn chút xíu ra, kỳ lắm, giờ đâu có đường đâu đi ra. Cái đó là mình ráng chịu đựng để cho nó xong cái công việc à, quý vị thấy không đó. Cái thứ hai là âm hưởng nhẫn á, là mình nhịn giống như là gió thoảng qua cầu, giống như gió thoảng mây bay, mình quán xét cái lời nói đó chẳng khác là một cơn gió thoảng qua tai, không có quan trọng. Chẳng hạn như giờ quý vị đó mới nghe một cái tiếng nói thôi, cái nói người ta phê bình mình gì đó, nếu mình giống như cái cơn gió nó qua rồi là xong rồi, không, tối về nằm bắt đầu phân tích lăn qua, xong rồi trở lại ha, xong rồi lăn qua ôm rồi cái câu đó ha, cái câu đó không phải nói là nói cả chục lần, nghĩa là phân tích cái câu đó, nói như vậy là xem thường mình ở khía cạnh nào, xem thường mình ở góc độ nào, mà ngày mai mình gặp mình phải lựa cái câu gì cho nó nặng hơn chứ, phải cho quầy vốn chứ, làm sao mà mình chịu thua được, một là phải lời thôi, phải câu gì cho nó nặng hơn. Ôi gì thấy không, đó là mình không có biết khéo. Còn bây giờ cái người tiếp tu là gì, âm hưởng nhẫn, tức là coi nó giống như là gió thoảng qua tai, quán xét cái lời nói nó giống như cơn gió thoảng qua rồi thôi, cái tiếng nói đó qua mất tiêu rồi, tại sao mình cứ ôm ấp trong lòng mình khổ làm chi vậy, qua đó hít vô ai di thở là bật đứt hai chết nè, ở đó thân gì cho nó mệt. Bây giờ thấy không, đó là cái phương pháp tiến lên một cấp độ nữa, là Minh Thành nói về cái quán vô thường, cấp độ cao hơn nữa à, là quán gì vô thường cấp độ thứ ba, tức là khi quý vị giận á, tức quá á, hít sâu vô, hít vô a di thở ra đà phật, hít vô a di thở ra đà phật, hít sâu dài đứt hơi chết nè, đó thấy không, còn thở thì đứt hơi, thì cái đó là dễ nhất, cái đó là dễ nhất, cái đó chạy tận gốc á, không cần nhẫn mà tự nó nhẫn, cái đó là siêu nhẫn, không cần nhịn mà tự nó nhịn, tại mình chết ở đó còn hơn thua làm chi, chết mà ở đó đúng sai làm gì, chết mà ở đó nhân ngã bị thử làm chi cho nó mệt, bởi vì thấy không, đó là mình thành thường sử dụng cái đó không à, mình thành chỉ xin thưa quý vị chỉ có một hơi thở A Di Đà Phật đó thôi, và đi khắp mọi nơi được tất cả mọi người thương mến và gặp được nhiều cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng, nếu mình không tu chắc là biết tay rồi đó nha, mà bây giờ mình thấy nhẹ té không có vấn đề gì, tại vì chết nè ở đó phải không, tự nhiên mọi việc nó nhẹ. Thì như vậy thì đó là cái cấp độ đó quan trọng, mà đơn giản nhất là quý vị đó hít cái hơi thở. Nhưng mà xin thưa quý vị nè, tại sao mà những cái nước người ta phải rèn luyện quân lính tập võ đồn chi vậy quý vị, không đợi tới cái lúc mà có xảy ra à, lúc đó hả tập không có kịp phải không à, mình tu cũng phải giống vậy, bình thường phải có tập võ, trong lúc bình thường không tu phải không, tới chừng có chuyện rồi sao niệm sao không thấy gì chứ vậy, cho nên mới gọi rằng là mới gọi rằng là sao à, gặp chuyện đến rồi mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, giái gian khẩn nguyện nghe in ỏi, mà trong lúc bình thường thấy lặng ru. Nó thưa thầy, tại sao mà lúc con giận con niệm Phật cho con thấy con kèm không nói, vì bình thường có niệm đâu à, lúc khổ vô cầu cho cầu con thấy không linh gì, bình thường có cầu đâu, có gì thấy chưa, bình thường mình rèn luyện mình tập vợ, khi hữu sự rồi đó thì cái câu niệm Phật của mình nó có cái sức mạnh nó chuyển hóa được cái tâm nóng giận cho tâm hơn thua phải quấy của mình, đó là sức mạnh của câu niệm Phật, sức mạnh của một hơi thở, sức mạnh của sự trầm tĩnh, sức mạnh của cái công phu mà trong đạo gọi là đạo lực, sức mạnh của tu tập. Nên quý vị thấy tại sao mà mấy thầy nhiều khi mấy cô quý vị thấy như ni sư ở đây nhiều khi ở trên chỉ xuống quay như cái trong chóng vậy đó, nhưng mà vẫn vui vẻ lại đi đâu cũng lại hết trơn á. Quý vị thấy như vậy không phải bình thường đâu, không phải bình thường được vậy đâu. Quý vị thấy không, đâu phải chuyện bình thường, phải rèn quá đó. Lửa phải là thử vàng, nó rèn bao nhiêu trận rồi mới được vậy đó. Đó quý vị thấy, thành ra bình thường phải có cái sức rèn luyện công phu, khi hữu sự tới lúc đó mới ứng dụng được. Giống như á là chẳng hạn như nói giờ cái người tu của chúng ta gọi là sát tặc, tức là giết giặc phiền não. Họ muốn giết giặc thì phải mài gươm, mỗi ngày phải mài gươm, có gì thấy không, mài cái gươm trí huệ mình cho thật bén, thì tới lúc giặc tới đó một dao hai khúc gọi là nhức đau lưỡng đoạn. Mới vừa thấy cái chớp nhớ cái thôi rồi đứt ra, đứt là mà không hay là cái sức mạnh của cái thanh gươm trí huệ. À, còn nếu không mà mình không giết giặc mà mình bị giặc nó giết. Vì thế không, mình không khéo tu là tới đó cho chừng móc cái kiếm cho kiếm lục rồi. Không có rùi mài gì hết trơn, không có mài dũa gì hết trơn á. Rồi cái cục đá mài cũng biết giờ nó nằm ở đâu rồi, đi kiếm mà giặc nó tới trước cửa rồi. Bây giờ đi kiếm cục đá mài. Vì thế giờ đó mình tu cũng cái kiểu này nè, cho nên nó không sao con tu lâu không thấy gì, vẫn thấy gì được, thấy cục đá mài đâu không thấy đó. Cho nên quý vị thấy cái tu nó hay vậy đó. Giờ tại sao những cái việc đơn giản thế gian mình hiểu hết trơn, mà sao vô tu mình có hiểu là tại sao, quý vị thấy không? Chẳng hạn như ngoài mà quý vị đi làm ăn đi, quý vị mình đi chọn một cái ngành mà mình vô hồi đó học mình cũng chọn, rồi ra làm mình cũng phải lựa cái chớp làm của mình chứ. Cái chớp nào mà nhiều tiền nhất, ngon nhất là như mình chọn, quý vị thấy không? Rồi mình vô làm, đâu phải là mình làm rồi cũng mình cứ ngày nào cũng vậy đâu. Mình muốn phát triển, mình muốn kinh doanh thành đạt, mình phải suy tư tính toán đủ thứ cách hết trơn để làm sao mới, phải không? Làm sao cho là cập nhật, làm sao cho tăng thời, làm sao cho thu hút khách này kia thì mình làm mới có tiền chứ. Quý vị thấy phải vậy không? Cái này quý vị đành hơn Minh Thành gấp trăm lần á. Tu cũng phải giống như vậy, phải có đầu tư, phải có tâm huyết, phải có lòng nhiệt thành tha thiết trong sự tu thì tu mới tiến. Đó, cái còn thầy lợi thì hoan hỷ nha, hay hay không, vỗ tay rần 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 phấn khởi, đem chừng thầy đi rồi, dạ thôi thầy đem về luôn đi. Thầy về thầy thở đi, còn ở đây còn khỏi thở. Cái đó mà. À, cho nên tại sao Minh Thành mới nhấn mạnh qua cái phương pháp thực tập là vậy đó. Minh Thành rất là xúc động đối với tất cả quý Phật tử ở đây. Quý Phật tử rất là cái tâm rất ngộ đạo, rất là cung kính quý thầy, rất là lo cho Phật pháp, cái tâm rất chân thành. Mà quý vị đã đem từ công sức, từ tài vật, từ cái lòng thành của mình, mà quý vị không thừa hưởng được cái mà giá trị quý báu hạnh phúc lớn lao của Phật pháp thì rất lộ. Cho nên Minh Thành mong muốn giới thiệu quý vị những cái phương pháp đi thẳng vô cái cốt lõi, cái trọng tâm để mình thực hành, để mình nếm được cái hương vị của an lạc và giải thoát. Đó, trở lại cái vấn đề là cái nóng giận của mình đã tiến tới cái tầng thứ ba rồi, để hóa giải rồi. Tầng thứ nhất là chánh duyên, thứ hai là trả nợ, thấy không, thứ ba là nhẫn nhịn, thứ tư là vô thường, bây giờ tiến tới tầng thứ năm. Tầng thứ năm này là cao cấp và có thể làm được chứ không phải không. Do mình thấy rõ cái mạng sống này mong manh trong từng hơi thở, quý vị niệm Phật đó, quý vị thấy mạng sống này mong manh trong hơi thở, mà mình hiểu đạo, mà cái người kia họ không hiểu gì chứ, không biết tu, không biết gì hết á, mình chắc nhất họ làm chi, thương người ta chứ không có giận. Đây là con cưng của Bồ Tát Quán Thế Âm, không cần nhịn, không cần nhẫn, mà sử dụng cái tình thương. Người ta không hiểu, người ta không biết, người ta không có tu. Mình là Phật tử, mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình tu tập bao nhiêu mà mình còn gì đây nè, uống nữa người ta. Có gì thấy không? Thì chính cái chỗ đó mình suy ra, mình thông cảm, thấu hiểu và mình thương tội nghiệp. Thì đó là sử dụng cái lòng thương mà không cần nhẫn. Cái chỗ này là siêu. Chẳng hạn như mình thấy đứa con nhỏ của mình á, quý vị thấy không? Mấy em bé nhỏ nhỏ, Như giờ mình đang ngồi đây nè, mình nói quá, nó la, nó khóc, cái chân nó trời ơi. Thì quý vị thấy mình có giận nó không? Có giận nó không? Không giận, tại sao vậy? Nó là nít. Mà căn bản là gì? Lòng thương. Người lớn đâu thương con nít, phải không? Đó. Thì khi mà có lòng thương rồi quý vị, cái gì cũng tha thứ được hết. Cho nên tại sao mà đấng Bồ Tát Đại Bi Viên Thông Giáo Chủ Mãn Nguyệt Kim Dung Thị Di Đà Ư Cực Lạc Quốc Trung Trợ Thích Ca Ư Ta Bà Giới Nội Quá Khứ Chánh Pháp Minh Như Lai Hiện Tiền Quán Tự Tại Bồ Tát. Quý vị khổ, quý vị kêu Bồ Tát nào? Quý vị đau, quý vị kêu Bồ Tát nào? À, quý vị là coi như là gặp nguy cấp sợ hãi, quý vị kêu Bồ Tát nào? Như vậy là thường thường là mình cứ kêu Bồ Tát Quan Âm. Trong những lúc khổ đau nguy cấp, phải không? À, bức ngặt là mình kêu Bồ Tát Quan Âm không? Tại sao mình kêu Bồ Tát Quan Âm? Cứu khổ cứu nạn tình thương. Cho nên ở trong đạo chúng ta mới nói là tình thương là chúa tể của tất cả công đức, là vua của phước báo. Nếu thế gian này không có tình thương thì hành tinh này chết, không có sự sống. À, cho nên tình thương giống như nước, luôn luôn nuôi lớn dạng vật, cây cỏ người vật, nhưng mà luôn luôn ở với cái chỗ chủng thấp nhất. Vì thấy không, nước là luôn luôn chảy xuống, trừ trường hợp cái ghim điện nó mới phúng lên. Thầy nói rõ cho nó, ủa thầy, thầy không thấy mấy công viên nó phóng lên sao? Cái đó là không phải tự nhiên. À, còn tự nhiên là luôn luôn chảy xuống, luôn luôn lúc nào cũng vậy, nước là chảy xuống, nó ở phía dưới không, nhưng mà nó nuôi lớn dạng vật. Đó là chỉ biểu trưng cho cái lòng thương của từ bi. Cho nên cái người thương, chính chỗ này mình thành rất là thông cảm cho ni sư ở đây, phải hạ thấp mình xuống thì mới có thể thương người khác. Quý vị thấy không? Ở trong gia đình của mình cũng vậy. Hoặc là mình muốn thương người nào cũng vậy, quý vị ý đi. Hồi xưa mình thương rồi, quý vị đã thấy rồi đó. Mình rất là hạ thấp. Thậm chí mình quên cái tôi của mình luôn, mình mới thương được người khác. Quý vị thấy không? Chứ mình chấp nhất này kia nọ là không thương được. Đó. Bây giờ á, hồi xưa mình không hiểu đạo, mình chỉ thương cha mẹ, anh chị em, vợ chồng của mình thôi. Bây giờ mình hiểu đạo, mình tập cái tâm, mình nói cái tình thương rộng rộng ra. Rộng ra, quý vị thấy không? Quý vị thương được tất cả người ngồi trong đây không? Rất thương, phải không? À, tập cái tâm như vậy. Hồi xưa có 2-3 người, 5-3 người thôi, bây giờ 3-40, 4-50, quý vị thấy không? Thậm chí là người xa xa ở đâu đó, mình cũng mở rộng ra, nghèo khó rồi mấy kia mình cũng là nhín nhít rồi, mình cũng có chia sẻ, mình cho rồi mấy kia được. Đó là cái tâm gì mở rộng à, khi mà cái tình thương mình được nuôi dưỡng á quý vị, mà mình phải thực tập cái sự nuôi dưỡng tình thương mới được à. Chứ tình thương tự nhiên nó không có lớn được quý vị. Phải có sự nuôi dưỡng, tất cả những cái đều phải có nhân quả, nhân duyên, điều kiện. Đạo Phật gọi là cái lý duyên khởi. Cái này có, cái kia nó mới có. Cái này sanh, cái kia nó mới sanh. Tức là mình muốn cái tình thương mình nó lớn lên, mình phải biết nuôi, biết nuôi, biết chăm sóc. Tại sao có những đứa bé, quý vị thấy không, là nó là lớn như thổi, ăn rất ngon, nhưng mà nhiều đứa nó ăn không được. Hoặc là có những đứa không có đồ ăn, suy dinh dưỡng, mấy quê nghèo đó, nhìn mình thấy nó ôm tâm ôm tao đen đúa này kia, nó không có đủ chất dinh dưỡng. Cũng vậy đó, cái tâm từ bi, cái tình thương mình phải nuôi nó. Nuôi nó bằng cái gì? Thường thường nhớ cái khổ của những người nghèo khó, nhớ cái đau của những người bệnh tật. Hiện tại giờ phút này mình đang ngồi đây, biết bao nhiêu những người ở xa lắm, khô rách áo ôm, không có áo đủ để mặc, không có cơm no đủ để ăn. Có một câu chuyện, trên chiếc xe bỗng nhiên phát ra một cái tiếng: con ráng thêm miếng nữa đi con ráng thêm miếng nữa đi con ráng đi, không con ăn, con ráng thêm miếng nữa đi con ráng thêm miếng nữa được không, con không ăn, con ráng thêm miếng nữa được con. Gạt cái tay cái văng cái bánh kem rớt xuống dưới đường, lộ dưới đất. Lúc đó có 2 đứa trẻ nghèo đi lượm bọc, mừng quá, nó nhào lại, nó lụm cái miếng bánh lên, đứa anh nó lụm lên, nó thổi, nó cười, hai anh em nó vui quá, bữa nay mình có được miếng bánh rất là ngon. Thì đứa anh nó thổi, nó thổi như sao mạnh quá, lọt cái bánh nó xuống cái đường mương ống cống. Thì anh em nó khóc lên, nó nói rồi anh làm dơ cái bánh cho nhìn sao ăn. Cái lúc đó thì đứa anh nó nói thôi bây giờ em ba ngón đi, anh hai ngón thôi. Bây giờ biết làm sao không? Phần đâu mà có mà phần. Chứ em nó còn động lại, nó dính trên ngón tay. Quý vị thấy cái cảnh nghèo khó như vậy, thiếu thốn như vậy, rồi biết bao nhiêu những người đó là sanh ra đã mù lòa, đuôi điếc câm ngọng. Minh Thành đi làm từ thiện chung với cái đoàn bàn tay nhân ái xuyên Việt từ Nam ra Bắc, chứng kiến những cái cảnh không có cầm nước mắt được, rất là xót xa. 80 mấy tuổi mà đạp xe đạp 10 mấy cây số để lại để nhận được cái phần quà, cái thùng mì với được bịch bột ngọt, cái bao thơ, mà được cái bao thơ đó 100 ngàn 200 ngàn, bỏ vô cái túi của mình biết lận lại, mà kim tay đó là 2-3 cái, đi ra rung mình là rung cầm giữ này, sợ rớt sợ mất, rất là xót xa. Đó, cho nên quý vị thấy mình nhớ nghĩ tới cái khổ của bao nhiêu người khác mình mới thấy mình hạnh phúc. Có nhiều người cứ than, cứ chê là không có cái đôi dép đẹp để mang. Nhưng mà xin thưa quý vị, có những người không có chân để mà mang dép, không có cái bàn chân để mang dép. Rồi Minh Thành đi tới cái chỗ từ thiện đó đó, mấy em mù đó, thì nó lên nó ca. Thì quý vị biết nó ca cái bài ba mẹ em cho em đôi mắt màu xanh để ngắm được gương mặt của song thân, để ngắm được những đóa hoa đầy màu sắc rực rỡ, tất cả hội trường gì vậy, nước mắt ròng ròng ngấn lại. Cả một cuộc đời của họ chỉ mong được một phút thôi, mở sáng đôi mắt lên để nhìn được cha mẹ cũng không được, sanh ra đã mù bẩm sinh. Thì chúng ta thấy biết bao nhiêu người khổ, mà mình là biết bao nhiêu phước, mà nhiều khi lâu lâu mình không thấy mình hạnh phúc, mình cũng trần gian than và nguyễn thị thở. Cho nên mình phải có những giây phút mình chiêm nghiệm lại đó quý, mình mới thấy mình có phước. Và chính cái chỗ có phước đó, mình phải trân quý những cái mình đang có, mình tạo thêm cái phước, mình gieo thêm cái phước, mình bồi thêm cái phước, mình giữ được cái phước của mình, rồi mình tu thêm cái huệ của mình nữa. Thì vậy mỗi đời là mình bước lên cái chân trời cao rộng, bước lên cái cung điện của phước đức trí huệ từ bi của an lạc. Còn nếu như không, mình không thấy được cái giá trị quý báu những cái mình đang có, mà mình có phước đừng có nên hưởng hết thì sao, thì là bần cùng. Cho nên mình trân trọng như vậy đó, thì quý vị biết rằng là đời đời mình mới được là qua lại trong cõi nhân thiên tốt đẹp, còn mình tu nhiều hơn nữa thì mình được lên cõi Phật, cái đó là quá quý đó. Cho nên đó là suy niệm ra vậy là mình sẽ thương, cái lòng tự bi của mình nó tăng trưởng, nó tăng trưởng. Ở đây Minh Thành cũng vẫn thấy đó, vì thấy có những người ở đây người ta giấu hết trơn, già là vô viện dưỡng lão phải không, bệnh là vô những cái chỗ người ta chăm sóc, người ta giấu hết, cho nên mình ít thấy. Nhưng mà lâu lâu mình đi đến, mình phải dùng cái con mắt thứ ba, tức là nhìn cho sâu sắc bản chất của cuộc đời. Rồi một ngày kia mình sẽ già, một ngày kia mình sẽ bệnh, rồi một ngày kia mình cũng sẽ đi tới chỗ kết thúc. Chính vì thế mà thôi thương nhau đi, tha thứ cho nhau đi, xóa bỏ tất cả những cái mà hiềm hận, hờn mát, thù ghét để có được cái gì. Thì vậy chúng ta nuôi lớn cái tâm từ bi, cái tình thương của mình ra, thì mình được hạnh phúc trước nhất. Người thân thương nhất của mình được hạnh phúc. Và rộng ra tất cả ai mình gặp đều là ăn hưởng được cái dòng nước mát của tình thương, một giọt cam lồ trên cằm dương liễu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên mới nói nè, Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất đích biến thập phương, tinh kiên cấu quế tận nguyên trời, định thử ràng tràng tất thanh tịnh. Tức là một cái giọt cam lồ ở trên cằm dương liễu của Bồ Tát Quán Âm á, rưới ra một giọt thôi mà thấm khắp mười phương. Cây khô nhưng mà cũng khiến trổ hoa lành, sái khô mọc như tác dương xuân, khiếp quế ban như thành tịnh độ. Tức là rưới á, mà cái cây khô á, mà nó trổ hoa, mà cái cỏ dơ nó trở thành cái tịnh độ của Phật. Từ đâu mà có được cái đó? Là từ tình thương. À, quý vị mà có tình thương thì quý vị sẽ là tiểu Quan Âm ở trong nhà của mình. Thương được không? Đừng nói ông thầy ơi, ở ngoài ai cũng tha thứ được hết trơn, nhưng mà ổng còn không tha được. À, quý vị thấy chưa? Đó, mình phải thực tập. Thực tập cái đó. Đó, như vậy thì chúng ta đã xong, phá được cái độc thứ hai rồi. Phá được cái độc thứ hai rồi. Cái độc thứ ba là chúng ta nói một cái cách đơn giản là chúng ta lại nhìn nhận sai lầm về cái bản thân của mình. Mình cứ nghĩ là thiệt, là bền, là chắc, là đẹp, là còn hoài. Có đó là cái nhìn theo chiều si mê. Và bây giờ trong một cái hơi thở mình hành nhát quý Phật tử đó, nếu ai niệm Phật thì như nãy giờ nói, còn nếu không niệm Phật thì chỉ cần hít vô á, thở vô là mượn, thở ra là trả. Cuộc sống này chỉ là sự mượn và trả thôi. Quý vị thấy không? Có ai đó thầy ơi con mượn con không trả, giơ tay lên coi. Có không? Ăn vô rồi cũng phải kiếm chỗ trả, uống vô rồi cũng phải kiếm chỗ trả. Từng một hơi thở cũng là mượn trả, phải không? À, mà nếu như mình thở ra là trả mà không mượn lại thì đi bán muối. Có gì thấy không? Đó, thì ngay cái đơn giản đó mà phá được si mê. Cho nên có một cái bài Minh Thành chia sẻ là một hơi thở phá vỡ vô mình. Như vậy thì hôm nay đó Minh Thành muốn nhấn mạnh để cho quý vị thấy giữa hai cái ly Starbucks, cappuccino, nước cam giác, rồi đó là sinh tố ngon lành và những cái ly có chất độc, quý vị chọn cái ly nào? Sinh tố chọn những chất ngon thì đừng chấp nhận những cái tham muốn làm cho mình khổ, những cái nóng giận nó làm cho mình đau, phải không? Những cái si mê nó che mờ cái sự sáng suốt ở trong nội tâm của mình. Và cái phương pháp đơn giản nhất để chúng ta phá tham sân si chỉ trong một hơi thở. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Tham chi cho nó khổ, tham chi cho nó tan vỡ gia đình, tham chi để nó gây ra nhiều cái sự phiền não. Thôi buông xuống đi, phải không? Rồi dẫn lên, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Chết nè, đó là dẫn chị cho nó mệt, phải không? Rồi chuyển quá, rồi trong cái si mê đem cái tâm mình trở về bình tĩnh sáng suốt, phá vỡ cái lớp sương mù mờ ảo của cái ảo tưởng, và cái tâm mình thắp sáng lên cái ngọn đèn trí huệ trong mỗi bước chân, mỗi lời nói, mỗi hành động của mình. Mình sẽ thấy được tình thương giàu dạt của Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy được cái lòng đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, và thấy được cái trí huệ thẩm thâm của Phật Thích Ca Mâu Ni đang mỗi phút mỗi giây sáng tỏ và ngời chiếu bên trong trái tim mình. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn an vui. Xin mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ